Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cũng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu. Bài chia sẻ có tiêu đề Hướng nội vượt qua ma nạn, chứng kiến thần tích của Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại châu Âu. Kính chào các đồng tu. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về một trong những khảo nghiệm lớn nhất mà tôi đã đối mặt khi quảng bá Chuyên Duyên trong năm nay. Cuối tháng 10 năm 2021 là lần đầu tiên tôi rời nhà đi tham gia quảng bá Chuyên Duyên ở Palermo, miền nam nước Ý. Ngay vào thời điểm đó, mẹ tôi bắt đầu bị những cơn đau dữ dội hành hạ. Việc này trước đây đã từng xảy ra, mẹ tôi cũng từng bị ốm trong thời gian tôi quảng bá Chuyên Duyên. Lần đầu tiên xảy ra vào năm 2018, tôi thấy mẹ ở nhà với tâm trạng hoang mang. Hóa ra mẹ tôi bị u màng não cần mổ gấp. Điều này có nghĩa là tôi phải hoãn lại một số hoạt động quảng bá Chuyên Duyên để chăm sóc cho mẹ tôi trong quá trình hậu phẫu, vốn kéo dài và phức tạp. Trong những tháng tiếp theo, tôi ngẫm lại những gì đã xảy ra và nhận ra rằng chính sự quan tâm của tôi đối với sức khỏe của mẹ đã khiến bệnh tình của mẹ trở nên nặng hơn. Tôi ngộ rằng cựu thế lực lợi dụng hết thảy mọi thứ để khiến tâm chúng ta dao động, để cản trở việc chúng ta cứu người. Nếu tâm chúng ta bất ổn, đủ mọi tình huống sẽ liên tiếp phát sinh vây hãm chúng ta. Sau đó, vào năm 2019, khi mẹ tôi bị đau tim trong thời gian quảng bá Chuyên Duyên, tôi ngay lập tức cảnh giác. Trước tiên, tôi đưa mẹ đến phòng cấp cứu tại bệnh viện và tôi phát chí niệm cả đêm để thanh lý bản thân và loại bỏ mọi lo lắng trong tư tưởng. Ngày hôm sau, mẹ tôi được xuất viện và có giấy hẹn đến thử rung tim sau một tháng. Mẹ tôi đã không đến buổi hẹn đó vì tim bà đã bình thường trở lại và tôi tiếp tục quảng bá Chuyên Duyên. Lần này, nhờ đã có kinh nghiệm, khi mẹ tôi bắt đầu cảm thấy không khỏe vào tháng 10 năm 2021, tôi không còn lo lắng và tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở về nhà từ Palermo, mặc dù tôi gọi điện cho mẹ thường xuyên. Sau 2 tháng ở Palermo, khi tôi trở về nhà vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, sức khỏe của mẹ tôi sau đợt điều trị tăng cường đã ổn định trở lại. Bà chỉ bị đau nhẹ và hoàn toàn có thể tự chủ được. Hồi đó, chẩn đoán ban đầu là bà bị viêm cơ do tiêm liều vaccine thứ 3. Tuy nhiên, qua buổi nói chuyện với mẹ và em trai, tôi thấy họ rất không hài lòng với cách cư xử của tôi. Họ cho rằng tôi ích kỷ, vô cảm và ngay cả pháp môn mà tôi đang tu luyện cũng không tốt, bởi vì tôi đã bỏ rơi người nhà trong lúc gặp khó khăn để theo đuổi môn tu luyện đó. Lạ thay, những lời nói của họ không làm tôi động tâm như trước. Đó là lần đầu tiên tôi có thể bình tĩnh nói rằng tôi rất tiếc vì họ có suy nghĩ đó. Nhưng thực sự trong lòng tôi không như thế. Tôi chưa bao giờ có ý định ruồng bỏ người thân. Mà ngược lại, những việc tôi làm ở Palermo chính là mang lại lợi ích cho những người mà tôi yêu quý. Tôi giảng chân tướng cho họ một lần nữa, cảnh báo về mối nguy hiểm do ác đảng Trung Cộng gây ra và giải thích rằng Chuyên Duyên sẽ thực sự ngăn chặn những bi kịch sắp xảy ra cho toàn nhân loại. Những bi kịch mà trước tiên tôi muốn giúp những người thân nhất của tôi tránh được. Nhân dịp đó, tôi đã tặng vé Chuyên Duyên làm quà cho em trai tôi và gia đình cậu ấy, và họ đã vui vẻ nhận chúng. Do vậy, khi tôi trở lại Palermo vào giữa tháng 1, tình hình đã ổn định và không khí gia đình tôi cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên, khi tôi trở về nhà vào giữa tháng 4, tình hình lại một lần nữa trở nên xấu đi. Mẹ tôi lại phải chịu những cơn đau, thậm chí còn dữ dội hơn trước. mẹ tôi phải đến phòng cấp cứu 3 lần trong một tuần và cần điều trị bằng morphine. Trong những lần nhập viện này, đã xuất hiện giả thuyết về căn bệnh ung thư máu hoặc ung thư xương ở giai đoạn cuối. Tình trạng của mẹ tôi trở nên xấu đi trông thấy cho đến khi bà hoàn toàn không thể tự chủ được nữa. Trong mấy ngày chăm sóc mẹ tôi ở nhà, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề. Tôi phải ở nhà sau nhiều tuần đi Palermo quảng bá chuyên duyên và thời điểm tôi phải đến Palermo đang đến gần vì đó là giai đoạn cuối cùng và then chốt nhất của chiến dịch quảng bá chuyên duyên. 2 ngày trước khi tôi đi, mẹ tôi đã suýt mất mạng vì dùng morphine quá liều. Tôi thấy mẹ nằm bất tỉnh trên giường trong tình trạng vô cùng thê thảm. Cha tôi đã không nhận thấy bất cứ điều gì và ông nghĩ rằng cuối cùng bà đang ngủ yên và không đau đớn. Tôi vội vàng đưa bà tới phòng cấp cứu và đưa bà về nhà vào ngày hôm sau. Nhìn mẹ tôi quá yếu ớt, không chút sức lực trên chiếc xe lăn và hoàn toàn không thể tự chủ được, tôi thật khó có thể kìm nén được cảm xúc. Thế nhưng, tôi quyết tâm không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc này và sẽ đến Palermo. Tôi không thể cô phụ lòng tin mà chúng sinh đã đặt vào tôi và không hiểu sao tôi tin chắc rằng điều này cũng tốt cho mẹ tôi. Tôi đã nói chuyện với mẹ khi mẹ đang nằm trên giường và cố gắng nói theo cách mà bà có thể hiểu được. Tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ đi Palermo vào ngày hôm sau, nhưng tôi sẽ không bỏ rơi bà. Chúng tôi đã thu xếp để một người phụ nữ sẽ đến dọn dẹp nhà cửa và giúp làm các việc cần thiết. Vì mẹ theo đạo Thiên Chúa nên tôi đã nói với mẹ rằng đối với tôi, được tiếp tục quảng bá truyền duyên là điều thiêng liêng nhất, giống như đi cầu nguyện trong tu viện vậy. Và những lời cầu nguyện của tôi dung chứa tất cả những người tôi yêu thương và tôi sẽ đưa mẹ đi cùng trong trái tim tôi. Tôi nói với mẹ một cách dịu dàng mà tôi chưa bao giờ có thể làm được, bởi mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi luôn có mâu thuẫn. Mẹ không trả lời tôi. Tôi hôn mẹ rồi rời đi. Ngày hôm sau, tôi đi tàu rồi lên chuyến bay đến Palermo. Trước đó nửa giờ, người thuê nhà của tôi sống trên lầu và cũng là một người bạn của tôi khóc lóc đi xuống. Cô ấy đang mang thai tháng thứ tư và bị nôn rồi co thắt dữ dội. Cô ấy vô cùng sợ hãi vì có thể dẫn đến mất em bé và không biết phải làm thế nào. Tôi vẫn còn cần chuẩn bị vài thứ, nên chồng tôi đã trấn an cô ấy. Anh gọi điện cho bác sĩ phụ khoa của cô ấy. Bác sĩ bảo cô cố đợi đến sáng hôm sau và bác sĩ sẽ đến gặp cô ở bệnh viện gần nhất. Tôi chỉ có thể ở bên cô ấy trong vài phút. Tôi bảo cô ấy nằm nghỉ và cố gắng đừng lo lắng, vì ngày hôm sau bác sĩ sẽ đến khám cho cô. Tôi pha chút đồ uống nóng cho cô ấy. Sau đó tôi nói rằng tôi phải đi và tôi sẽ gọi cho cô ấy từ Palermo. Chồng tôi đưa tôi ra ga tàu và trách mắng tôi. Anh ấy bảo rằng tôi không phải là người tốt khi tôi bỏ rơi những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn như thế. Lần này, lời nói của anh ấy khiến tôi động tâm. Và mặc dù đã trở lại Palermo, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ thế nào mới là đúng. Chợt có một giọng nói trong đầu tôi bảo tôi rằng chúng ta nói về việc cứu người, nhưng tôi đã không làm bất cứ điều gì để cứu người thân khi họ đang gặp khó khăn, thậm chí đang bị đe dọa đến tính mạng. Vậy là không đúng rồi. Tôi cố gắng nghĩ sâu hơn về chủ đề này và tôi nhận ra rằng thực tế những lời nói của chồng tôi đã làm tôi xúc động. Tôi có chấp trước rất lớn vào danh, vào những gì người khác nghĩ về tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến lời giảng của sư phụ. Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính chân thiện nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt, còn người hành xử trái biệt với đặc tính này thì đúng là một người xấu. Trong đơn vị công tác hoặc ngoài xã hội, có người có thể nói chư vị xấu, nhưng chư vị không nhất định đúng là xấu. Có người nói chư vị tốt, chư vị lại cũng không nhất định đúng là tốt. Là người tu luyện, nếu đồng hóa với đặc tính này, thì chư vị chính là người đắc đạo. Pháp lý đơn giản như vậy. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không? Chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây? Làm người luyện công khó khăn như vậy đấy. Có một người nói với tôi, thưa sư phụ, làm người tốt như người thường là được rồi, ai tu nổi lên trên được chứ? Tôi nghe thấy thật thương tâm, và không nói gì với vị ấy cả. Tâm tính các dạng đều có, họ có thể ngộ cao đến đâu thì ngộ cao đến đó, ai ngộ ra thì người ấy đắc được. Trích bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Cuối cùng thì tôi cũng minh bạch ra rằng hết thảy mọi việc phát sinh chẳng qua chỉ là khảo nghiệm do cựu thế lực an bài để xem tâm tôi có dao động hay không và chúng tìm cách khiến tôi trượt ngã. Một lần nữa, tôi cảm thấy rằng những gì mà chúng ta, những đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp đang làm là điều thiêng liêng nhất. Tất cả đều bao hàm trong đó, gồm cả toàn bộ đại khung được trùng tân lại. Làm sao sư phụ lại không trông chừng những người ngài đã an bài để trở thành người thân của chúng ta vào giai đoạn này? Theo thể ngộ của tôi, có tín tâm nghĩa là đi theo con đường sư phụ an bài, phủ nhận an bài của cựu thế lực, nhưng chúng ta chỉ có thể không sợ hãi khi chúng ta buông bỏ chấp trước. Ngẫm lại, những người thân mà tôi cần cứu năm nay chính là chồng tôi, gia đình em trai tôi, những người mà tôi đã trao vé, những người đã gây ra nhiều phiền toái cho tôi và những lời phán xét của họ khiến tôi lo lắng. Với thể ngộ này, tôi đã có thể buông bỏ chấp trước và tiếp tục quảng bá trên duyên mà không bận tâm về gia đình dù tôi vẫn gọi điện về nhà hàng ngày. Vài tuần sau, em trai tôi gọi điện cho tôi báo rằng thật không may, mẹ chúng tôi đã bị ung thư như các bác sĩ chuẩn đoán. Họ phát hiện ra một khối lớn màu đen trên cột sống của bà và theo bác sĩ, đó chắc chắn là bệnh ung thư. Họ đã thảo luận với một bác sĩ chuyên khoa ung thư và điều đầu tiên cần làm là sinh thiết và sau đó là các xét nghiệm khác. Tôi hoàn toàn không tin điều đó. Tôi đã buông bỏ tất cả mọi thứ. Làm sao mẹ chúng tôi có thể bị ung thư được? Tôi bảo em trai tôi chờ thêm trước khi đưa ra kết luận. Tôi đã nói điều tương tự với mẹ tôi và trong những tuần tiếp theo, tôi bảo mẹ tôi hãy tự tin rằng sự việc có thể không như những gì biểu hiện, rằng tốt hơn là bà đừng nghĩ quá nhiều về bệnh ung thư và có lẽ nó không nghiêm trọng đến thế. Sau khi các bác sĩ kết luận rằng mẹ tôi mắc bệnh ung thư, các lần khám sau đó lần lượt cho kết quả âm tính và khối đen đó cuối cùng hóa ra là một chỗ viêm nặng. Có lẽ là do sự mất cân bằng từ việc tiêm liều vaccine thứ ba. Trong những tuần tiếp theo, mẹ tôi bắt đầu tăng cân và dần dần có thể tự lo liệu được cho dù bà vẫn phải dùng thuốc giảm đau mạnh. Tất cả những điều này, đối với tôi mà nói, thực sự là một kỳ tích của Đại Pháp. Điều kỳ diệu hơn là mẹ tôi đã không còn chỉ trích tôi nữa và đối xử với tôi bằng một sự dịu dàng mà trước đây bà chưa từng có. Chồng tôi và em trai tôi cũng đối xử với tôi như vậy. Tôi chia sẻ trải nghiệm này với quý đồng tu vì tôi nghĩ nó sẽ hữu ích cho mọi người. Trong quá trình tu luyện, đặc biệt là trong quá trình quảng bá trình duyên, chúng ta thường xuyên gặp tình huống tương tự như vậy. Nếu có điều gì chưa phù hợp hoặc không phù hợp với Pháp, xin vui lòng chỉ ra cho tôi. Cảm ơn các đồng tu đã kiên nhẫn lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.